không gặp bạn lành nên lui về riêng sống. Có phải bảo Diệu Thiện rằng bây giờ trong chúng là Diệu Thiện, thôi mình về làm cái thất, mình ở một mình, tu mình, đừng ở. Đã không gặp bạn lành thì lui về riêng sống. Có phải không? Có phải bảo có Diệu Thiện như vậy không? Thì thấy rõ ràng, lui về riêng sống, làm cái thất đóng cửa, tôi ở mình tịnh khẩu, không nói chuyện với đứa nào nữa. Phật đang nói với ai đây? Khi khéo đây, nhưng mà nói vào trường hợp nào?
Nói với trường hợp mà ở chung với nhau mà không có tu hành.
Đã ở chung với nhau. Đấy, bây giờ Phật đang tới với lại các chúng tỳ kheo. Mà chúng tỳ kheo nó cứ cãi nhau, mình khuyên nó không nghe. Thì bây giờ Phật làm gì? Phật dùng như ý túc thẳng tới thôn Ba La Lâu La, tức là vào thẳng trong cái rừng ở đấy. Thế bây giờ Diệu Thiện nó không, chưa có như ý túc là nó làm. Phật bảo, Phật mới kết rằng nếu học học thì mình muốn học đạo, mình vào ở trong chúng để sống với chúng, để cùng nhau học đạo. Nhưng bây giờ những người đồng học với mình đó, người ta không chịu sống đúng chánh pháp, thế thì mình nên lui về ở riêng, chứ đừng có cùng với những cái ác ấy chung họ. Nghĩa là nếu sống với trong chúng mà những cái người này người ta không đúng chánh pháp, người ta cứ tranh nhau cãi nhau, thì mình phải tìm một chỗ khác, không nên chung ở với những cái người ác như vậy. Thế thì thầy mới hỏi Diệu Thiện, vậy thì bây giờ ta làm một cái thất ở riêng, phải không? Cho nên rằng nếu mà một cái chỗ họ chỉ lo, họ không chịu học đã đúng pháp. Đúng pháp nghĩa là theo như ở đây dạy là phải nhẫn, phải từ bi, phải tập có cái đức ban ân huệ cho mọi người. Đó. Mà bây giờ mình không gặp những cái như thế, họ cả ngày họ chỉ cãi nhau, tìm cách để mà làm sao cho có thế lực, làm sao đem cái phải về phần mình, dẫn đạp lên tất cả mọi người để mà lấy cái phải về phần mình. Đó. Thì nên lui đi, chớ có gần những cái người đó. Thế nhưng mà thầy vừa lại thêm một cái thí dụ để thầy hỏi Diệu Thiện nó chưa gà nhờ, là vậy thì bây giờ ban chức sự la Diệu Thiện, thì Diệu Thiện bảo rằng ban chức sự ác thì la dày cả ngày. Tôi lui về, tôi bắt chiếc Phật vào rừng, tôi làm một cái thất ở một mình, có phải hay không? Có đúng với ý của Phật dạy đây không? Chức sự la mình là để sửa cho mình, chứ không phải là để gây những cái chuyện tranh cãi, không phải là ban chức sự tranh cãi với mình, cái trái với cái phải, mà chỉ bởi vì mình có lỗi thì ban chức sự sửa. Nếu mà không ấy thì làm sao mà thành tăng chúng được. Thế cho nên muốn là một vị tăng, là một vị hiền thánh thì phải bỏ, phải sửa bỏ những cái sai quấy. Cho nên chính ông Phật, ông đã đặt ra cái tập đoàn thể gọi là tăng già, nghĩa là một đoàn thể sống hòa hợp để tu theo phạm hạnh, để tiến tới giải thoát. Thế thì chính ông Phật, ông lập ra cái đoàn thể này, chứ đâu có phải ông ấy chủ trương mỗi anh một cái thất ở trong rừng đâu, mà là lập thành đoàn thể tăng già. Đã gọi là đoàn thể là phải sống chung, đoàn kết để sửa lỗi cho nhau, để phản ứng những cái sai quấy, để tập chừa dần những cái vô minh, những cái lầm mê của thế gian mà tiến lên ngôi thánh. Tự mình sửa lấy nhưng còn phải nhờ bạn ở bên chung quanh. Cho nên chính Đức Phật là người lập ra ngôi, ra cái đoàn thể tăng già sống hòa hợp để sửa chữa cho nhau, tiến lên một mục đích chung là giải thoát những cái nếp sống thế gian, mà tiến lên một cái khuôn phép thánh hiền để làm gương mẫu giải thoát cho những kẻ người còn ở trong trầm luân. Thế thì chính Đức Phật ngài chủ trương cái việc sống tập thể, nhưng ở đây đặc biệt là ngài khuyên chúng ta, nếu chúng ta không may mà ở phải một cái đoàn thể, họ chỉ lo tranh quyền, cãi để lấy cái thế lực, họ chỉ lo cái danh của họ, họ lo cái thế lực, nghĩa là tăng trưởng cái ngã chấp. Như vậy thì cái đoàn thể ấy, họ có sống đúng với chánh pháp không? Ngược đường của Đức Phật, họ sống phi pháp rồi. Vậy thì mình phải tách ra mà đi, thà rằng ở một mình còn hơn là gần những người thế gian. Không phải là người thế gian nào cũng ác, nhưng mà cái nếp sống thế gian nó đưa chúng mình vào ba độc tham sân si. Mà bây giờ cái việc ước của chúng mình ấy, cái lý tưởng của chúng mình ấy, là tiêu trừ ba độc tham sân si. Chúng ta không có người nào, không có một người nào là cái người đối phương để chúng ta tranh cãi cả. Chúng ta chỉ có một đối phương ấy, để phá hủy đi, để tranh cãi là cái tham sân si, để vứt đi và để xóa đi là chính ba cái độc tham sân si. Cho nên ở cái môi trường nào mà nảy nở ba cái độc ấy thì chúng ta phải xa lánh.